Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cục trưởng chống tham nhũng của Việt Nam bào chữa cho việc nhận xe sang. Tuổi trẻ yêu nước hải ngoại tổ chức hội luận nhân quyền. Giới chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tới Mỹ. Hàn Quốc kêu gọi có hành động chống lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Malaysia đang truy tìm tình nhân của ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bị ám sát hôm 13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Tờ Channel News Asia ngày 27 tháng 2 dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay. Bà So Yong Ra, cũng có tin nói là So Yong La, 41 tuổi, công dân Bắc Triều Tiên, từng là tiếp viên cho hãng hàng không Air Koryo, mang cờ hiệu của Bắc Triều Tiên. Nguồn tin này cho hay bà So quê quán ở Bình Nhưỡng và người ta tin rằng bà này từng có thời chung sống với ông Kim Jong Nam ở Macau từ năm 2001 và sau đó kết hôn. Nguồn tin không cho biết chi tiết vì sao giới hữu trách Malaysia muốn thẩm vấn bà So, cũng như không nói rõ tình nghi bà đang ở đâu. Chỉ cho hay là bà So không đi cùng ông Kim tới Malaysia. Vẫn theo nguồn tin cảnh sát, bà So làm việc cho hãng Air Koryo từ năm 1992 đến năm 1998, từng theo học trường đại học ca múa nhạc Bình Nhưỡng. Trước đó, tin cho hay ông Kim Jong Nam có hai vợ, ít nhất là một nhân tình, và một vài người con, trong đó có một con trai và một con gái với người vợ nhì, Lee Hye-kyung. Ông Kim, 45 tuổi, tử vong không bao lâu sau khi bị hai phụ nữ ụp khăn tẩm chất độc thần kinh VX vào mặt, trong lúc ông đang chờ lên chuyến bay từ Kuala Lumpur trở về Macau. Chất độc bị Liên Hợp Quốc liệt kê là loại hóa chất hủy diệt hàng loạt dùng để ám sát ông Kim có liều lượng cao, đến nỗi ông ấy thiệt mạng trong vòng 15 tới 20 phút. Bộ trưởng Y tế Subramaniam Sathavisam của Malaysia cho biết, ông Kim, người con cả của lãnh tụ quá cố Kim Jong-il, bị thất sủng sau lần bị bắt tại sân bay Narita, Nhật Bản hồi tháng 5 năm 2001, khi đang tìm cách vào Nhật với passport giả cùng với hai phụ nữ và đứa con trai 4 tuổi. Ông khai với cảnh sát Nhật rằng, chủ ý của chuyến đi lúc bấy giờ là vào Nhật để tham quan Disneyland. So Yong Ra là một trong hai phụ nữ đi cùng ông Nam trong lần ông bị bắt tại Nhật Bản năm 2001, nguồn tin cảnh sát cho hay. Tới nay, cảnh sát Malaysia đã bắt hai nghi phạm nữ, một người Việt Nam và một người Indonesia, cùng một nghi phạm nam người Bắc Triều Tiên. Cảnh sát đang truy lùng thêm 4 nghi phạm nam người Bắc Triều Tiên đã tẩu thoát khỏi Malaysia mà người ta tin là đã trở về Bình Nhưỡng. Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur là một nam nhân viên của hãng hàng không Air Koryo cũng đang bị truy nã để thẩm vấn. Cảnh sát Malaysia cũng cho hay truy tìm người đã mang chất độc thần kinh VX vào cửa khẩu Malaysia. Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 kêu gọi các cường quốc truy tố hình sự giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước những thành tích nhân quyền tồi tệ chưa từng có, trong đó có các cuộc xử tử hàng loạt và cưỡng bách lao động. Bộ trưởng Ngoại giao Yung Byung-se trong bài diễn văn đọc trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án vụ ám sát Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên cách đây 2 tuần tại Malaysia do các điệp viên của Bắc Triều Tiên sử dụng chất độc làm tê liệt thần kinh VX. Nhà chức trách Malaysia đã xác nhận 8 công dân Bắc Triều Tiên, trong đó có một nhà ngoại giao, là nghi can hoặc cần phải truy nã để thẩm vấn. Bắc Triều Tiên chưa công nhận nạn nhân là ông Kim Jong Nam, nhưng tuần trước đã đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của một công dân của họ tại Malaysia, cáo buộc Malaysia có thái độ không thân thiện trong một kịch bản do Hàn Quốc dàn dựng. Phát biểu trước diễn đàn 47 thành viên tại Geneva, ông Yun nói, hàng trăm giới chức cao cấp bị công khai xử tử hoặc xử tử không qua xét xử tại Bắc Triều Tiên, đó là chưa kể đến vô số thường dân. Vẫn theo lời ông, số người Bắc Triều Tiên đào tị gia tăng là không có gì đáng ngạc nhiên. Dù không nêu đích danh, nhưng ông Yun nói rõ, chúng ta đều biết là ai là người chịu trách nhiệm tối hậu về những vi phạm nhân quyền và các tội phạm này. Trích phúc trình của Liên Hợp Quốc, ông Yun cho biết có đến 120.000 người bị cầm tù trong các trại giam ở Bắc Triều Tiên. Thật ra, toàn thể Bắc Triều Tiên đã trở thành một trại giam khổng lồ và người dân liên tục bị theo dõi. Ông Yun nói thêm là tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng sẽ đe dọa hòa bình và an ninh của cộng đồng thế giới. Chúng ta cần hành động cá nhân và tập thể trước khi các vi phạm nhân quyền gây ra tai họa thêm nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng những người vi phạm nhân quyền không bị trừng trị và quy trách nhiệm cho họ trước Tòa án Hình sự Quốc tế, Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi. Hiện chưa có phản hồi từ phái đoàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, trước những lời tố cáo của Hàn Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Cục trưởng chống tham nhũng bào chữa cho việc nhận xe sang. Trong một cuộc phỏng vấn được nhiều trang tin lớn Việt Nam đăng tải trong ngày 26 và 27 tháng 2, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói nếu có doanh nghiệp tặng xe sang cho cục của ông sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Báo chí đã phỏng vấn ông Đạt sau khi trong tuần trước có tin các doanh nghiệp khác nhau đã tặng tổng cộng 10 xe hơi hàng sang cho chính quyền hai tỉnh Cà Mau và Đà Nẵng. Giá trị mỗi chiếc xe dao động từ trên 1 tỷ cho tới 6 tỷ đồng. Trước gia đình, ông sẽ quyết định thế nào nếu có doanh nghiệp ngỏ ý tặng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ một chiếc xe trị giá vài tỷ đồng? Vì Cục trưởng nói, tôi sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Ông Đạt cũng nói rõ thêm rằng điều kiện quan trọng nhất là doanh nghiệp đó phải không có liên quan gì đến hoạt động trong công vụ của Cục. Ông nhấn mạnh là doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, có nhiều vấn đề hoặc đang trong quá trình thanh tra thì tuyệt đối không được vì xung đột lợi ích. Phần trích những phát biểu của ông Đạt đã dẫn đến những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng những lời của ông không phù hợp với những chuẩn mực tối thiểu trong hành xử công vụ. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải nhận xét với đài VOA.
Tôi nghĩ là chắc là ông cũng muốn được đi minh bạch cho mấy cái cơ quan mà đang bị kêu là nhận tiền của nhận ô tô của doanh nghiệp. Nó cũng rất là vô duyên. Trong trường hợp đấy, Cục trưởng tham nhũng theo tôi không nên nói như vậy. Mọi cái giao dịch mà mang tính chất vụ lợi thì là đối với các công chức và cơ quan nhà nước ấy, cần phải có một cái quy định rằng là không được phép. Bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà biếu quan chức theo chúng tôi đều mang tính chất vụ lợi hết, thì không có ai lại cho không ai cái gì. Tôi nghĩ rằng cái lời của ông đấy là một cái lời vô trách nhiệm ra là để gọi là bào chữa cho cái hành vi mà lẽ ra phải ký của chính quyền Cà Mau thì đã nặng điểm trong việc nhận tiền của đối tượng của doanh nghiệp.
Việc tặng và nhận xe vừa qua đã gây sự chú ý lớn trong báo giới và công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Việt Nam, bản thân ông Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng cũng cho rằng cần phải xem động cơ, mục đích của việc này. Cụ thể hơn, ông nói cần kiểm tra lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa tặng xe ở Cà Mau và Đà Nẵng để xem họ hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước thế nào, hiệu quả kinh doanh ra sao mà có thể tặng xe vài tỷ đồng. Ông cũng nói cần làm rõ sau khi tặng xe, doanh nghiệp có được chính quyền địa phương ưu đãi gì không. Tuy nhiên ông Đạt cũng chỉ ra rằng, việc làm rõ động cơ, mục đích này là không dễ. Đây không phải lần đầu có việc doanh nghiệp tặng ô tô hay quà vật chất giá trị cao cho quan chức hay chính quyền địa phương. Bày tỏ trên các diễn đàn khác nhau và mạng xã hội, công chúng lâu nay cho rằng, việc tặng quà có thể thực hiện kín kẽ về luật để đạt lý, song vẫn khó thấu tình. Theo đó, nếu muốn đóng góp, tặng quà cho các địa phương, các doanh nghiệp có nhiều cách, ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều, như là xây nhà tình nghĩa, xây bệnh viện, trường học, đóng góp các nỗ lực xóa đói giảm nghèo và nhiều hoạt động khác. Họ lập luận từ lợi ích từ những chương trình như vậy dễ được mọi người nhìn thấy, trong khi việc tặng xe thì chỉ phục vụ cho rất ít người, do đó đương nhiên dư luận đặt ra mỗi nghi vấn. Ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, lãnh đạo hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh nói thành phố đặt mục tiêu giành giải Nobel Y học trong tương lai. Một nhà khoa học người Mỹ gốc Việt hoan nghênh tham vọng này, nhưng nhận xét đó là mục tiêu rất khó đạt được trong vòng từ 10 cho tới 20 năm tới. Theo báo chí Việt Nam, hôm 24 tháng 2, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã gặp hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu. Tại cuộc gặp, ông nói đội ngũ y bác sĩ của thành phố rất giỏi, có khả năng nghiên cứu khoa học. Và từ những tiềm lực đó, sắp tới chính quyền sẽ tập hợp các chuyên gia y tế đầu ngành để nghiên cứu thành lập một đề án có mục tiêu là trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được Nobel Y học. Báo chí trích lời ông Đinh La Thăng nhấn mạnh đầy tham vọng, nếu quyết tâm, tôi tin thành phố sẽ đạt được Nobel Y học. Ông cũng nói thêm, chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Những phát biểu của vị lãnh đạo thành phố lớn nhất và phát triển kinh tế nhất Việt Nam đã gây nhiều phản ứng hoài nghi trong công chúng, thể hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, trong khi đó giới chuyên môn chia sẻ những đánh giá có tính thực tiễn hơn. Hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Thái, một tiến sĩ sinh học người Mỹ gốc Việt có hàng chục năm kinh nghiệm, nói với đài VOA rằng phát biểu của ông Thăng nên được đón nhận một cách tích cực.
Những người nghiên cứu ở Việt Nam bây giờ nên nhìn thấy cái tuyên bố đó là một cái gì phấn khởi và tích cực, bởi vì ông lưu tâm đến cái vấn đề phát triển khoa học. Những nhà nghiên cứu ở Việt Nam thường than phiền rằng là chính quyền không có lưu tâm đến những vấn đề phát triển khoa học. Thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để cho họ thấy có cái sự lưu tâm đó. Và nếu mà những cái cơ quan, những cái vị giám đốc biết nắm lấy cái cơ hội này để kéo chính quyền về, để tạo dựng cho họ những cái nghiên cứu cụ thể, thì đó là cũng như là một điều rất tiêu cực. Những cái hoạt động và những cái kế hoạch của chính phủ như thế này, mình phải nên coi đó là một cái bước tích cực.
Tiến sĩ Thái đã tốt nghiệp trường Đại học California ở San Francisco cách đây gần 35 năm. Ông chuyên nghiên cứu và giảng dạy về các liệu pháp gen và tế bào. Mặc dù hoan nghênh ý tưởng của ông Đinh La Thăng khi đánh giá cụ thể về điều kiện và khả năng để thành phố Hồ Chí Minh có thể đoạt giải Nobel Y học, ông Thái nêu ra tham chiếu là trường Đại học California ở San Francisco và cho rằng trong vòng 2 thập kỷ nữa, điều này khó trở thành hiện thực. Ông nói,
theo kinh nghiệm của chúng tôi, ngay làm việc ở trường UCSF mà cũng có một số giáo sư đã đạt giải Nobel, thì chúng tôi thấy rằng là không thể được, ít nhất là trong vòng từ 10 hay 20 năm nữa. Còn nếu được thì cũng sẽ rất là khó khăn.
Hiền là cố vấn chính về khoa học và quan hệ quốc tế tại Đại học Y Dược của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Thái chỉ ra để được giải thưởng Nobel thì không những phải có công trình cống hiến to lớn đối với nhân loại, mà còn phải là những khám phá có tính cách đột phá, thay đổi bộ mặt của khoa học và kỹ thuật hiện tại.
Ngày 26 tháng 2, nhóm tuổi trẻ yêu nước hải ngoại đã tổ chức Ngày Hội luận Nhân quyền với sự tài trợ của cộng đồng Việt Nam, Nam California, thành phố Garden Grove. Từ California, anh Nguyễn Thiện Thành, thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước, nói với VOA rằng, ngoài đề tài nhân quyền, hội luận còn đề cập đến phong trào dân chủ, diễn biến hòa bình, tổ chức xã hội dân sự, truyền thông mạng xã hội, chính sách đối ngoại, kinh tế của Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam.
Luận kỳ này á, là thứ nhất á, là để tổng kết lại những cái sự việc đấu tranh của nhóm tuổi trẻ yêu nước, những cái thành viên ở trong nước đã bị cầm tù và đã bị đàn áp, và sau khi mà họ ra tù, những cái hoàn cảnh của họ đó anh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là để chúng tôi mời một số diễn giả, những cái bậc mà họ hiểu rõ về chính trị, để mà họ tham gia hội luận với chúng tôi á, để mà họ hướng dẫn những cái đường hướng đúng, để mà cho tuổi trẻ có một cái ý thức, một cái khái niệm gì đó về vấn đề đấu tranh dân chủ trong cái thời đại mới, nhất là cái nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump á.
Theo anh Thành, các diễn giả thuyết trình tại hội luận bao gồm tiến sĩ Lê Minh Nguyên, tổng kết các phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam thời gian qua, Dược sĩ Christina Cao bàn về các giải pháp đấu tranh cho cộng đồng hải ngoại, kỹ sư Lê Thành Nhân và ông Phan Thanh Châu bàn về diễn biến hòa bình, ông Đỗ Như Diện và ông Phạm Đạt nói về vai trò của tổ chức xã hội dân sự. Ngoài ra, theo anh Thành, hội luận còn bàn về sự thay đổi các chính sách kinh tế, chính trị của Tổng thống Trump qua sự trình bày của ông Lý Văn Quý, giáo sư Nguyễn Bá Lộc, ông Đặng Văn Âu, vai trò của truyền thông xã hội qua tham luận của nhà báo Yên Vũ. Ông Thành nói rằng hội luận sẽ giúp xây dựng đường hướng đấu tranh cho giới trẻ, đặc biệt khi hiện nay người dân đã ý thức các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền.
Dân á, họ càng ngày họ càng ý thức hơn về vấn đề mà tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Họ thấy được thứ nhất á, là dân chủ nó gắn liền với dân sinh. Thì người dân thấp cổ bé miệng bấy lâu nay á, nó không ảnh hưởng tới vấn đề về dân sinh của họ. Thì bây giờ thì họ đã nhìn nhận được cái lợi ích của họ, họ đứng lên đấu tranh. Mà cái những người đầu tàu á, mà để mà giúp cho người dân hiểu rõ những cái vấn đề đó là những người đang bị cầm tù, hoặc là họ để ý và họ sẽ bắt bớ những người đó để nhằm cái mục đích là họ muốn triệt hạ những cái nguồn mà cung cấp những kiến thức và cái phương thức đấu tranh cho người dân nó mang lại cái hiệu quả. Thì tôi nghĩ là với cái đà bắt bớ này đó thì chứng tỏ một sự sợ hãi của người cộng sản Việt Nam.
Anh Thành kỳ vọng rằng sẽ có đổi mới trong phương thức đấu tranh trong thời gian sắp tới khi tăng cường kết hợp hoạt động đấu tranh cho nhân quyền với hoạt động truyền thông mạng xã hội Internet. Phát biểu tại hội luận nhân quyền, cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần giải thích vì sao nên thành lập các tổ chức xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam chứ không nên thành lập tổ chức chính trị.
Đó là vì theo luật pháp xã hội của Việt Nam hiện hành, tổ chức dân sự được phép tồn tại và không có quyền cầm quyền. Còn một cái tổ chức chính trị hiện nay bị cấm và bị quy vào điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam, tội lật đổ chính quyền nhân dân. Do đó, mục tiêu của chúng ta là đấu tranh nhưng phải bảo toàn lực lượng để tránh thiệt hại ở mức thấp nhất. Tôi còn ở trong nước. Tôi viết hơn 1.000 bài viết đăng lên mạng Internet và các tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài rồi. Nó mới bắt nhốt tôi rồi. Nó cảm thấy tôi là cái người nguy hiểm quá. Chính Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói như vậy đó. Bộ Ngoại giao Mỹ nói là đàm phán với Việt Nam để đưa tôi sang đây nó rất là khó khăn. Tại vì Việt Cộng nói là Tạ Phong Tần một người rất nguy hiểm. Mặc dù trong 1.000 bài viết nó không có một câu một chữ nào hô hào lật đổ nhà cộng sản hết, không hề. Nhưng trong cáo trạng đưa ra tòa, có nói rằng Tạ Phong Tần đang thực hiện chiến tranh tâm lý.
Bà Tạ Phong Tần nói rằng ý thức được quyền con người là vấn đề cốt lõi của xã hội dân sự.
Và muốn có một cái xã hội dân sự, trước tiên ta phải có con người của xã hội dân sự. Con người xã hội dân sự từ đâu ra? Là một con người có ý thức về nhân quyền, về cái quyền con người của mình.
Bà Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công lý và Sự thật, bị bắt vào ngày 5 tháng 9, 2011 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà được trả tự do trước thời hạn và sang Mỹ vào ngày 19 tháng 9, 2015. Bà Tần cũng là một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào năm 2007. Anh Nguyễn Thiện Thành là thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước tại Việt Nam từ năm 2011. Sau khi thực hiện nhiều đợt kêu gọi thanh niên chống lại sự bá quyền của Trung Quốc, anh bị truy lùng nên phải sang Thái Lan tị nạn vào năm 2012 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ.
Người Việt ở Mỹ nghĩ gì về nghi can Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam? Đã hơn một tuần kể từ sau vụ ám sát vào nhân vật được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, ông Kim Jong Nam. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn không thể tin được có một người Việt Nam là nghi phạm trong vụ án. Trả lời phóng viên VOA tiếng Việt, chị Lý Tri Anh, một chủ tiệm nail ở Fountain Valley, California, cho biết chị chỉ nghe được những vụ ám sát trên phim và đây là lần đầu tiên chị thực sự thấy một vụ như vậy và còn bị sốc khi nghe tin nó còn liên quan tới một người Việt Nam. Cùng chung ý kiến như vậy, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên của Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, CAMSA, nói với VOA rằng
cũng rất ngạc nhiên là lại có một người Việt Nam dính líu đến một cái vụ mà ám sát rất là động trời, rất là tày trời như thế này.
Tuy nhiên, cũng có sự nghi ngờ liệu rằng thực sự cô gái đó có phải là người Việt Nam hay không. Chị Lý Tri Anh bày tỏ sự băn khoăn.
Hơi sốc và lo lắng là không có biết phải đó là người Việt Nam mình thật hay không, hay là họ chỉ coi như là giá họa cho người Việt Nam mình.
khi được hỏi về việc phản ứng chậm trễ của chính quyền Việt Nam khi một công dân Việt Nam bị tình nghi trong vụ án. Chị Anh cho rằng chính quyền chưa thực sự quan tâm đến việc bảo vệ công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Vì dù đúng, dù sai, thì một nhà nước cũng nên bảo vệ quyền lợi của công dân, chị nói.
Cho dù tốt hay xấu thì cũng phải bảo vệ cái quyền của công dân của đất nước mình.
Với tư cách là một nhà hoạt động, ông Thắng cho biết ông không hề ngạc nhiên về phản ứng của chính quyền Việt Nam hay cụ thể là Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur về việc của cô Đoàn Thị Hương. Ông nói,
chúng rất nhiều lần, trong rất nhiều năm chúng tôi đã có những trường hợp của những cái người mà Việt Nam mà gọi là di công, tức là đi lao động qua bên Malaysia rồi bị bóc lột, rồi bị buôn bán làm nô lệ. Thì chúng tôi nêu lên với tòa đại sứ của Việt Nam thì họ không làm gì cả. Họ luôn luôn họ lờ đi, họ đứng về phía của cái người chủ sử dụng lao động. Có nghĩa là trong cái trường hợp buôn người thì đó là những cái thủ phạm đã can tội buôn người.
Ông cho biết thêm rằng mọi cá nhân dù có phạm tội hay không thì vẫn phải được tiếp cận với sự bảo vệ về pháp lý. Vụ án vẫn còn đang được giới hữu trách Malaysia điều tra. Tuy nhiên, chị Lý Tri Anh sợ rằng vụ việc này sẽ làm cho hình ảnh của người Việt tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng. Chị phát biểu.
Thì chắc chắn là người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về những người Việt Nam mình. Nhất là những người Việt Nam hiền lành mình ở hải ngoại đa số. Đối với những người mình tại Mỹ, thì đối với những người Mỹ, họ lúc nào họ nhìn người Việt Nam mình một cái ánh mắt rất là hiền hòa.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tuần này đến Mỹ, đây là giới chức Trung Quốc cao cấp nhất công du Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhận chức vào ngày 20 tháng 1 năm nay. Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì tới Mỹ trong 2 ngày, thứ Hai và thứ Ba, Reuters dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết. Ông Dương có vị thế cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Chuyến đi thăm diễn ra tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa ông Dương và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson trong tuần rồi. Qua đó, đôi bên xác nhận tầm quan trọng của mối quan hệ xây dựng Mỹ-Trung. Đây là bước mới nhất của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực đưa các mối quan hệ nồng ấm trở lại sau khởi đầu chông gai khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, ông Trump làm Bắc Kinh nổi giận khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan và tuyên bố Hoa Kỳ không nhất thiết phải theo đuổi chính sách một nước Trung Hoa. Qua đó, công nhận lập trường của Trung Quốc là chỉ có một nước Trung Hoa và rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này. Sau đó, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nhất trí tôn trọng chính sách vừa kể, một thắng lợi ngoại giao đối với Bắc Kinh. Trung Quốc mạnh mẽ chống lại những chỉ trích về việc nước này nhận chủ quyền đối với Đài Loan tự trị. Tân Hoa Xã trích lời một chuyên gia tại một tổ chức nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ, rằng nghị trình làm việc của hai nước là thời gian và địa điểm ông Trump và ông Tập sẽ hội kiến lần đầu. Tân Hoa Xã nói chuyến thăm của ông Dương trùng hợp với kỷ niệm 45 năm ngày Tổng thống Richard Nixon thăm Trung Quốc năm 1972, phá vỡ mối quan hệ băng giá giữa hai nước, mở đường cho Bắc Kinh và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Trung Quốc ngày 27 tháng 2 khuyến cáo việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tân tiến của Mỹ tại Hàn Quốc rằng chớ có gây phương hại cho các lợi ích an ninh của Bắc Kinh.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói, việc bố trí hệ thống THAAD do Mỹ Hàn khởi xướng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng chiến lược khu vực và các lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong vùng, kể cả Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, hành động này không có lợi cho việc duy trì bảo vệ an ninh hòa bình bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hiểu các quan ngại an ninh hợp lý của các bên, nhưng không nên để một nước phải chịu thiệt vì an ninh của một nước khác. Ông Cảnh nói Trung Quốc lấy làm tiếc rằng các nước cứ phớt lờ các quan ngại an ninh của Bắc Kinh. Trung Quốc cực lực phản đối và hết sức bất bình, ông nhấn mạnh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh và Mỹ Hàn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài diễn văn đọc tại Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Mike Pence nói Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ NATO và sẽ không lay chuyển trong cam kết đối với đồng minh xuyên Đại Tây Dương. Ông nói thêm, tuy nhiên việc phòng vệ cho châu Âu đòi hỏi những cam kết của quý vị cũng như của chúng tôi. Liên minh xuyên Đại Tây Dương của chúng ta có hai nguyên tắc căn bản cốt lõi của nhiệm vụ này. Trong điều 5, các thành viên liên minh hứa giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp có tấn công. Trong điều 3, các thành viên cam kết đóng góp giữ vững và phát triển khả năng cá nhân và tập thể để chống lại các cuộc tấn công. Phó Tổng thống Pence nói lời hứa chia sẻ những gánh nặng quốc phòng của chúng ta đã không được thực hiện trong thời gian quá lâu và việc này xói mòn nền tảng của liên minh chúng ta. Phó Tổng thống Pence nói tiếp là vào năm 2014, mỗi quốc gia thành viên cam kết chi tiêu 2% tổng sản lượng nội địa về quốc phòng trong vòng một thập niên. Tuy nhiên, chỉ có Hoa Kỳ và 4 quốc gia thành viên khác đạt được chuẩn mực này. Cho phép tôi nói rõ về điểm này, Tổng thống Hoa Kỳ hy vọng các nước đồng minh của chúng ta giữ lời hứa thực hiện cam kết này, và điều này có nghĩa đây là lúc phải làm nhiều hơn nữa. Phó Tổng thống Pence nói sự lớn mạnh của các đối thủ cũ và mới đòi hỏi sự đáp ứng mạnh mẽ của NATO. Ở phía đông, NATO đã tăng cường tư thế ngăn chặn bằng cách triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia sẵn sàng chiến đấu tại Ba Lan và các nước vùng Baltic. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo trong sáng kiến tăng cường, sự có mặt và những hành động chung quan trọng khác. Đối với vấn đề Ukraine, Phó Tổng thống Pence nói đồng minh chúng ta sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho Nga và yêu cầu nước này tôn trọng thỏa thuận Minsk, bắt đầu bằng cách xuống thang bạo động tại miền đông Ukraine. Cùng lúc, Phó Tổng thống Pence thúc đẩy NATO thích nghi với những thách thức mới, đặc biệt là sự cần thiết đối với liên minh tăng cường nỗ lực cắt nguồn tài trợ của các phần tử khủng bố và tăng cường khả năng phòng thủ trên mạng điện toán. Một NATO hùng mạnh hơn có nghĩa là một thế giới an toàn hơn, và Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục làm việc với các đối tác trong NATO để hoàn tất việc này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.